Các bà mẹ chúng sanh tốt bụng và vun trồng cái tâm Bồ Đề, cầu sự toàn giác nhằm giải thoát tất cả các bà mẹ đó từ ra khỏi luân hồi và các sự khổ. Và với cái loại động năng Bồ Đề Tăng đó mà tất cả chúng ta đã tham dự vào buổi thuyết pháp này. Là một người tu theo đạo Phật rất là quan trọng, là chúng ta phải quy y hàng ngày Phật pháp và tăng Tam Bảo. Đó là cái tu tập căn bản.
Xem rồi thì là anh chỉ khi gọi là xuất sinh tăng anh, tên đó gọi là tập xuất sinh đồ vật, tên sanh bị gọi là xuất sinh đồ vật thì nghi đủ sinh nhiều rồi.
Có nhiều cách khác nhau để thọ quy hay để quy. Có thể chỉ là tụng một vài cái câu tụng quy y, rồi trong tâm của chúng ta nghĩ về cái sự quy y với Tam Bảo. Khi quy y với Tam Bảo, chúng ta phải vun trồng hai cái nhân cấu cán cho sự quy y. Thứ nhất là suy nghĩ về bản chất khổ của luân hữu và sinh ra một cái tâm sợ hãi đối với những sự khổ của luân hồi. Cái nhân thứ hai là chúng ta phải phát sinh một cái sự toàn tính đối với Tam Bảo, tin rằng Tam Bảo có thể đưa chúng ta ra khỏi luân hồi và giúp chúng ta tránh những sự khổ của luân hồi. Và với hai cái nhân cốt cán đó mà chúng ta quy y Phật Pháp Tăng.
Thứ ba chuyên viên này, nhóm chuyên nhóm này sinh khánh này, nhóm tên y thua là, nhóm cảnh bổ sinh, sinh dị thân 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 rang ta yin tham chi khuwa dangi sungu dhungli dhuyi che do ni kyu she gu yin sambha ji a dhani chik ta kono chik tang gung du.
Trên phương diện phổ quát, khi chúng ta quy Tam Bảo, chúng ta phải phát hai cái có phải sở đắc hai cái nhân kể trên. Tuy nhiên nếu chúng ta quy theo Đại Thừa, rất là quan trọng là chúng ta phải vun trồng cái động năng vị tha, tức là cái động năng Bồ Đề Tâm. Khi chúng ta quy Tam Bảo nghĩa là gì? Vậy là chúng ta không có bị ám ảnh bởi cái sự giải thoát cá nhân của chính mình. Đằng khác chúng ta thấy cái sự tương đồng giữa ta và kẻ khác, cũng như mình muốn được giải thoát ra khỏi luân hồi. Tất cả những chúng sanh khác đối với mình đều có những cái liên hệ về nghiệp lực. Và mình cũng muốn cho kẻ khác cũng được giải thoát như mình. Bởi vì vậy, mình muốn đạt được cũng như sự toàn giác để giúp cho kẻ khác cũng đạt được những sự giải thoát. Do đó cái sự quy y đại thừa dầm mục đích cho mình và cho kẻ khác, đó là cái khí cảnh đặc thù của quy y tam bảo theo đại thừa. Và chúng ta cũng là chỉ vì chúng ta muốn tự mình thoát khổ mà cũng muốn cho tất cả các chúng sanh khác cũng thoát khổ. Một phần của sự quy y, của pháp tu quy y là chúng ta nên phát sinh cái sự toàn tính vững vàng nơi cái sự vận hành bất bại của luật nhân quả. Tại sao cái sự vững tin này quan trọng như vậy? Đó là bởi vì nếu chúng ta không mang đến luật nhân quả, chúng ta sẽ không mang đến hành động, và chúng ta cũng không có sợ kết quả của hành động của chúng ta. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ làm đủ thứ hết, bởi vì chúng ta không có nghĩ đến cái hậu quả. Bởi vì chúng ta không có cái đức tin nơi các ác
gia gây ra bởi những hành động ác.
Nếu không mang, không biết lo sợ về các ác nghiệp và ác quả, chúng ta sẽ tạo rất nhiều những cái ác nghiệp. Và chính chúng ta sẽ phải trải qua những cái sự đau khổ vì những cái ác nghiệp của chúng ta đã tạo.
Lên đi cái xe về nó, thì nó mình đi cái ngang cái sản ta, lấy cái lấy ta mang bao nhiêu đồ vật thì nó nên đốt xe về nó, ta nó mình ta rằng là ngang cái sản bịt ta ít chế, ngang bao nhiêu cũng được.
Chúng ta phải phun trồng cái đức tin, cái sự vững tin rằng nếu mình tắm mình ở trong những cái ác nghiệp nào đó thì chính mình sẽ là người phải chịu những cái ác quả. Và chính mình sẽ phải gánh chịu những cái hậu quả đau khổ do những cái nghiệp ác
mà tạo. Số sản sản xuất công nghệ thôi, số sản cái gì, ta rằng chỉ là cái đồ vật gì sản xuất, thì như thế, đủ sẽ có.
Như tôi vẫn thường nhấn mạnh đến hai điều này, là người tu, chúng ta cần tu hai cái pháp, chúng ta cần gọi là sọt sạ, tít pháp tầng, sọt sạ là chúng ta cần phải tích tụ công đức và trí huệ, chúng ta gọi là tu tập tích tụ. Và thứ hai là tu tập tịnh hóa. Bởi vì chúng ta có rất nhiều những cái ác nghiệp ở trong chúng ta, chúng ta cần phải tịnh các ác nghiệp này. Và qua cái tiến trình này, qua cái chương trình của sự tu tích tụ và tịnh hóa mà chúng ta tiến triển trên con đường đạo đưa đến toàn giác.
Ừ, ta tính xong chưa? Mà nó chưa
đưa đến cái sự giác ngộ là
đúng
tối hậu của chúng ta, cái tâm linh tối hậu của chúng ta.
À, thì nhìn cảm ứng kia đừng đưa bạch, thì nhìn cảm ứng kia đừng rồi xem rồi. Nhà mình nó cho sai, đưa bạch ra thì thì nhìn mình chỉ là phèn bạch, nhà mình được không
có. Cái điểm tôi muốn trình bày ở đây là khi làm cái gì chỉ có thể có ba loại hành động. Hành động của thân, của miệng và của tư tưởng. Bất cứ cái hành động nào mà chúng ta làm, chúng ta phải giữ gìn làm sao để những cái hành động này luôn luôn có liên hệ đến hai cái hoạt động mà chúng ta vừa nói, tức là tích tụ và tịnh hóa. Và là chúng ta làm những hành động thân khẩu và tâm giúp chúng ta tích tụ công đức.
Ta xin đi lên mi
cho chúng ta.
Vì cái làm mọi người nghe thằng sáu lần đồ mong muốn nghe chết được. Ta chưa khả sẽ bị này thì tình như phải bắt chính thủ mình đối với tình sáng tông được.
Nếu chúng ta bị ám ảnh chỉ cho cái nhu cầu của đời này, chúng ta muốn tất cả những cái loại thành công thế tục, thì những hành động chúng ta làm để đưa đến cái kết quả này, nó sẽ những hành động đó nó sẽ không có giúp chúng ta thực
hiện được hai cái
điều là
tích tụ và tịnh hóa. Số xa là trên đường đường
đường đường đường đường
đường đường đường đường đường đường đường đường đường
đường đường đường
đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường
đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đôi khi chúng ta nghĩ là chúng ta tu đang làm một cái gì đó có tính chất Phật sự, nhưng mà cái thái độ của chúng ta, sự lo lắng của chúng ta bị ám ảnh bởi chỉ toàn là chuyện thế tục và chỉ cho đời này. Chẳng hạn như chúng ta muốn thành công, muốn nổi tiếng, muốn giàu sang, muốn có được tất cả những cái vật chất, với những cái động năng như vậy, những cái ý định như vậy, chúng ta hành động bên ngoài có vẻ như là những cái thật sự, nhưng mà thực ra nó chỉ là những hoạt động thế tục. Được nói và tóm lại, nếu cái động năng của chúng ta hoàn toàn thế tục, thì những hành động của chúng ta dầu có vẻ như là đang tu, nhưng mà thực ra nó chỉ là những cái hoạt động thế tục mà thôi, và nó không có cái tác dụng tịnh hóa
cũng như tích tụ. Thế sao thì sao nghĩ ta có thể kế kế chế được sao mà đúng không?
Hai cái pháp tu tích tụ và thanh tẩy, pháp môn nào quý vị nghĩ là quan trọng hơn? Thanh tẩy quan trọng hơn.
Cái gì nữa? Sau khi công bố thôi sẽ bảo là
gì? Bỏ mặt tạo chìm thì
anh ấy ta tin rằng là hoàn này thì mong muốn giữ này, tôi cũng hiểu rồi.
Nặng quá.
Sau này tin chân ta, rồi bây giờ cái chuyện mới bắt, tin mới bắt thì giờ mới chỉ cần làm được. Sắp bắt lấy rồi rồi anh ấy chơi với, duyên đó tôi bị cái thằng đem về kia rồi. Anh ấy, sau này thì rồi bây giờ như thế nào anh ấy, rồi bây giờ thì cái chuyện mới rất khó làm. Thì rồi bây giờ thì sao này nhá? Nếu mà tôi bị sao mà còn rồi bây giờ thì cái chuyện mới rất khó làm.
Nói một cách tương đối, tu tịnh hóa quan trọng hơn là tu tập tích tụ. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không nên tu tích tụ. Tại sao tu thanh tẩy nó quan trọng hơn? Tại vì muốn tiến triển con đường đạo, chúng ta cần phải thanh tẩy chúng ta khỏi tất cả những cái sự lỗi lầm cũng như khỏi những cái ác nghiệp. Bởi vì Phật là một bậc đã thanh tẩy, đã được tịnh hoàn toàn. Đức Đại Đạo Sư Văn Thù Sư Lợi Dê Rinpoche Tsongkhapa có dạy và gây sự là trích dẫn đoạn này từ trí nhớ của Ngài. Chúng ta phải đạt được tịnh hóa chúng ta khỏi tất cả những cái nghiệp chướng. Và để có thể thực thi được điều này, chúng ta phải luôn luôn áp dụng 4 cái năng lực đối trị. Nhambo, toxic, nhambo là đối trị, top là mạnh mẽ, và si là 4. Khi chúng ta tu thanh tẩy, chúng ta cần áp dụng 4 cái năng lực đối trị mạnh mẽ.
Lamcho dhubala ten kharagrashana tajen jagi tsang mi luti nambatamana teni thawgu gari. Ti thawba shepala, ane dhubada kharchanga rangzi sabi ane dhubada dhubada zhangu resh. Lamcho dhubala tsangi de manye pardo sashe mayang resh. Ti masangi vijala labs, di gosun di tuntum mi babanda, thawba le lirjunga nechi vijun dhogi tsangwa tenba kyes, zhukanando.
Cái đoạn mà của Đức Tsongkhapa mà Kisala vừa trích dẫn, Đức Tsongkhapa dạy rằng muốn tiến triển tốt trên con đường tu, chúng ta phải tìm, phải sở đắc được cái thọ mạng người với tất cả những cái thiện phẩm. Có nghĩa là nếu không được cái thọ mạng người mà được những cái thọ mạng khác, có thể là nó sẽ không có thích hợp cho việc tu tập, và do đó chúng ta khó mà tiến triển trên con đường tu được. Vì vậy rất là cần thiết là chúng ta cần phải có được cái thọ mạng người với tất cả những thiện phẩm, hoặc chúng ta có thể có một cái tiềm năng tối đa cho cái việc tiến triển trên đường tu. Và muốn như vậy thì chúng ta cần phải tịnh hóa tất cả những cái ác nghiệp thân khẩu ý mà chúng ta đã tạo. Và muốn tịnh hóa thì chúng ta phải áp dụng những cái năng lực đối trị mạnh mẽ.
Nhiệm vụ tập dịp vụ thì đủ sử dụng.
Bốn cái dụng đối pháp này là gì? Đây là thứ nhất, chúng ta phải phát sinh một cái tâm ân hận mạnh mẽ đối với những cái ác nghiệp mà chúng ta đã tạo và tích tụ. Đó gọi là năng lực của sự ân hận. Namo Shin Thamba. Thứ hai, khi ân hận mạnh mẽ đối với những ác nghiệp mình đã tạo, chúng ta nên cương quyết hứa nguyện không tái phạm. Đó gọi là năng lực của sự
quyết tâm.
Thứ ba là năng lực của sự nương nhờ, Power of Reliance, thế nhị tập. Chúng ta vun trồng cái tâm Bồ Đề, cái lòng đại bi. Đây là một trong những năng lực của sự nương nhờ. Và cái đó là năng lực của sự áp dụng các pháp đối trị, gọi là đối pháp năng. Vun trồng lòng từ, lòng bi, tâm vị tha, thường về Avalokiteshvara, về Vajrasattva, vân vân. Tất cả những cái pháp tu này đều được coi là pháp đối trị.
Xin chí yên là, xin chí yên là một cái gì chúng ta không được gom bắt đầu. Ở đây yên, xin chí yên là một cái sáng bắt gom bắt đầu chúng ta, là khi đã kế chung một đứa quan trọng là, ở đây, ta là sáng chí xem gom bắt đầu, tổng yên tâm bị chơi gom bắt đầu, bây mình sẽ ta, nguyên bộ nông chút 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 chút.
Một trong những pháp đối thị tốt nhất để giúp tịnh hóa là vun trồng cái lòng từ, cái lòng đại từ, tức là chúng ta mong cầu cho toàn thể chúng sanh một cách bình đẳng được thiện phẩm với những cái hạnh phúc và nhân quả hạnh phúc. Và cái lòng đại bi là cái tâm mong cầu tất cả chúng sanh được tự tại ngoài tất cả những sự khổ và nhân của sự khổ. Và vun trồng Bồ Đề tâm là chúng ta cố gắng tu tập để được giác ngộ, để độ chúng sanh. Và vun trồng hay là tu tập cái không trí, tức là cái trí nhận thức được cái bản tánh chân thật, thật tánh của chư pháp. Đây là những cái pháp đối trị tốt nhất giúp chúng ta tịnh hóa các ác nghiệp. Tức là chúng ta tu lòng từ, lòng bi, Bồ Đề tâm và không trí. Lòng từ và lòng bi thì có thể thu vô Bồ Đề tâm. Do đó nói tóm lại là Bồ Đề tâm và không trí. Và Bồ Đề tâm mà Bồ Đề tâm tuyệt đối mà không trí là Bồ Đề tâm tuyệt đối. Nói tóm lại chỉ còn có một chữ là Bồ Đề tâm. Đúng không ạ? Như Đức Đại Lai Lama vẫn thường khuyên chúng ta một cái điều rất là dễ hiểu nhưng mà rất là sâu xa, thấp như mặt đất, đó là trong đời sống hàng ngày chúng ta nên cố gắng tối đa không làm điều gì tổn hại kẻ khác. Chúng ta hãy cố gắng tối đa để giúp đỡ, để lợi hành kẻ khác. Những cái lời dạy có vẻ như là rất đơn giản này nhưng mà quả thực nó là một cái tu tập pháp tu rất là sâu xa trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chính
xác đi. Khi đấy chúng ta có thể nói, chỗ gì là cần được suy nghĩ ta, tâm mong muốn mình nói đó là, thì ta có thể đi mà lên nói là thế này, dễ sinh ra số, dễ sinh ra đấy. Ta là gốc bậc thì khi đấy chúng ta, riêng về chỗ mà cha bà nhìn ta cả nào ta, riêng về ta cái nào ta. Chúng ta chỉ phải cần là mà cha bạn nhìn.
Tôi sẽ trả lại 22 câu trả lời của Đức Đại Atisa cho ba đại đệ tử của mình. Tôi nghĩ lần trước chúng ta đã nói đến 8, bây giờ đây là cái thứ 9. Hình thức là cho tốt nhất là
không có tham ái. Có gì chung thì chúng ta nên làm cho
rất nhiều người ở đây đã nghe về Lam Rim, đã đọc sách Lam Rim. Trong đó có những chương nói về 6 ba la mật. Và một trong những ba la mật là bố thí ba la mật.
Ba la mật là đủ xin này. Lên bó phô tăng. Tông bó phô tăng. Tây dư khởi, tây dê xin này. Đủ xin nhỏ đấy.
Có thể tu đúng, chúng ta cần phải học hỏi về những cái khía cạnh khác nhau của những cái pháp này. Trong trường hợp bố thí, chúng ta cần phải coi có những cái yếu tố nào nó tham dự, nó có liên hệ, chẳng hạn như người cho, người nhận, vật cho, đó là ba cái điều liên, có liên quan đến pháp bố thí.
Người cho và cái vật cho.
Nói khác đi, và cuối cùng là chúng ta cần phải hiểu bố thí là gì, bản chất của sự bố thí là gì. Nhiều khi nếu mà không biết thì mình làm cái gì đó mình tưởng là mình bố thí.
Mà đầu tiên không phải là bố thí. Sẽ trai bà ta không trai bà tân sư ơn ni ta dìm bà yên sang vừa rồi.
Nói về thông thường thì chúng ta cho đồ ăn, đồ uống cho một người nào đó thì đó là bố thí.
Xong rồi ta thí là ơn ni ta dìm bà rèn vừa nha ta dìm bà là sá chí sá chó yên đà bà tên đà thông dù yên bà nha nha chá yên vừa rồi.
Bố thí có nghĩa là, nếu bố thí có nghĩa là cho đồ ăn, đồ uống hay cái gì đó cho một người nào đó. Thì lúc đó cái chữ bố thí ở đây nó gần như là một cái gì, một cái vật chất gì đó. Nếu chúng ta coi sự bố thí là cái vật cho, thì bất cứ cái gì có thể ăn được, có thể uống được, cái gì mà thấy được, có thể nhận thức được, cảm giác quan của chúng ta, cái đó là bố thí.
Con xem đi, tôi kêu gọi xem đi, xem đi, xem đi, xem đi, xem đi.
Ý nghĩa của bố thí hay rộng rãi, Dan tiếng Bắc Phạn hay Shinpa tiếng Tây Tạng. Shinpa được định nghĩa là cái tâm muốn cho.
Thì dì mẹ bố thí này, xem của thôn này, bác bế lưu tăng rồi. So,
cái tâm muốn cho có nghĩa là cái tâm mình phải để cũng như buông thả, không còn bám, không còn tham ái vào cái vật mình cho nữa. Chính là cái tâm không tham ái, cái tâm từ bỏ.
Đối với cái vật,
đối với cái vật mà mình muốn cho, đó là
anh em đem những tấm hình chụp được xong rồi, để cái xong nó mệt thôi nè, họ phiền xem khó nè quá nè, anh em nhà công chúa phiền bây giờ ta số số bị người phiền xí, mà chúng ta đang bây giờ phiền xem khó nè quá nè, họ đang gọi là gì?
Thì chúng ta muốn bố thí một cách chân thật, chúng ta không nên có sự mong cầu báo đáp hoặc là những sự cảm nhận hay là để mong cầu người trong tương lai người ta sẽ cho mình trở lại cái gì đó, không có chánh trị, không có hy vọng, phải là một cái tâm thái thanh tịnh, chỉ muốn cho và buông bỏ hết tất cả những cái sự tham ái. Với cái thiện tâm thái như vậy mà chúng ta cúng dường Phật Pháp Tăng, đó cũng là bố thí, nhưng mà đây gọi là cúng dường. Vì cảm nhận cái lòng tốt của Tam Bảo, chúng ta cúng dường Tam Bảo, hoặc là với tình thương chúng ta bố thí cho những người nghèo, những người cần thiết. Mà chúng ta nên làm như vậy, không có một cái ý định nào ẩn đằng sau cái hành động cho.
Làm rồi nên xuống, chúng ta tìm phản đối sẽ sẽ bị nó. Giờ các sinh viên thì chúng chúng cái đồ ấy. Làm rồi nên là nè, chúng ta tìm giờ các tân đối sinh xuống cái nó là vậy.
Quý vị có nhớ những cái hình thức nào, những hình thức của sự bố thí hay không? À, như trong Lâm Viêm đã có dạy.
Có
mấy loại bố thí? Ba loại theo Lâm Viêm. Thứ nhất là bố thí vật chất hay là tài
thí.
Pháp thí.
Ta anh em xung quanh là mình giúp gì mà xem sáng sáng là sắp gì mà xem rồi.
Và thứ ba là vô ý thí.
Đó chỉ chứ.
Còn
là xung quanh là ta sáng sáng gì mà xem ngày nào cũng
về ý thí.
Công tác quê tặng.
Về là bảo vệ.
Thì
cái sự bảo vệ.
Thế là vô ý thí,
vô ý là không sợ, ban cho người ta cái sự không sợ. Cho tiền, bạc, thực phẩm, thức uống thuộc về tài thí.
Đó, sản xuất là dân bác tình ảnh.
Cái còn gọi là bố.
Cái là tư sử dân bác, cái chứ mới bác. Cái gì gọi là đồ nào? Cái này, अरे ता अंडे मुगे तो सेजिंग बता मुगे क्या नहीं अता तुझे ने सेजिंग बता अने अने तेरे ता कम से कम कम के दुंग कम के अने दुंगे के दुंग लेंगे तुझे ना अने कम जिंग बता अने कोई मैंने कोई जे अने मैंने अने आ चार बात ठीक वाला सुपर तेरे दुंगे लेंगे तुझे ना कोई जिंग बता दोस्त ने कहा खो आते जिंग बना तेरे क
về phương diện vật chất quý, nếu chúng ta cho chúng sanh cái gì mà họ thật sự cần, chẳng hạn như trong cái thời đang bị nạn đói hay là sắp chết vì đói mà chúng ta bố thí thực phẩm thì đó là một cái sự bố thí gọi là có hiệu quả. Hay là người sắp sửa chết khát chúng ta cho nước, hay là có người bị lì lạnh muốn chết luôn cần quần áo, hay là bị nóng vì sức nóng của mặt trời vân vân, thì chúng ta cho họ quần áo để giúp họ tránh khỏi cái sự nóng và lạnh. Thì đó là một cái
sự bố
thí cũng như là có hiệu quả.
Đó là cái phiên dịch nó, đó là tổ chức dịch bệnh sars. Ta cần gì?
Có lợi.
Rằng cái dịch bệnh là phiên dịch đó nó dịch bệnh mà tôi thấy dịch bệnh là gỡ cái đồ sang đi, gỡ cái tăng phiên bệnh cái rồi. Thế sao mình phải tăng rồi?
Như tôi đã từng giải thích, chúng ta hay là người có thể có nhiều cái loại nhu cầu khác nhau. Đôi khi nhu cầu và lợi ích nó đi với nhau, nhưng mà đôi khi không. Như Đức Nagarjuna trong tác phẩm Quý Tràng của Ngài có dạy, và Gisela trích dẫn đoạn này từ trí nhớ của Ngài, nếu chúng ta biết chắc chắn cái nhu cầu mà có lợi ích cho một người đó, ngay cả khi họ bệnh chất độc, mà chúng ta cho chất độc thì cũng là tốt. Thí dụ là con công cần những cái cây có chất độc để nó sống và để cho giúp cái lông của nó được, cái lông vũ của nó được cũng như là có nhiều màu sáng rỡ. Trong trường hợp đó chúng ta cho cái cây độc này cho con công, đó là
cái sự bố thí có lợi. rất vớ vẩn.
Đằng khác, nếu thở xăng, nếu mà họ cần chúng ta giúp để họ săn thú vật, mà nếu chúng ta giúp họ, dĩ nhiên là họ có cái nhu cầu, nhưng mà nếu mà chúng ta giúp họ cái điều này thì không phải là gọi là bố thí có lợi, là sự hữu ích.
À, cái gì mà chúng ta sản sinh gì mà ta tin được vậy? Ta chưa gì mà xem thế, chưa số số ta nhìn gì, chưa gì mà chúng ta làm xong mà lâu chưa làm xong mà lâu chưa không được.
Tài thí nói chung là bất cứ cái tài nguyên nào, cái vật chất nào trong luân hồi này mà nếu chúng ta cho là nó lợi ích cho cái khác thì đều có thể gọi là tài thí. Tuy nhiên chỉ cho không thôi, không phải là bố thí, và cái phải là cái tâm muốn cho và cái tâm không tham ái vào cái vật cho, cái tâm cũng như buông thả cái vật cho, nó mới thành ra là cái sự bố thí. Còn nói về pháp thí, tất cả chúng ta đều có thể làm được.
Khi chúng ta xin cái thứ thông bồ tát không đến, đủ sinh tâm mong bồ tát giáng đủ sinh giáng quả này, thì cái gọi là mà đấy, cái này là số số này không đến sẽ bị cấm rồi. Khăn đến ngành cả đi hiện về nó thì sẽ bị cấm rồi. Anh ấy thì anh ấy cái à rằng thì số không mấy này thì mấy mai thì nên ta làm mấy người bắt đầu thì cái chuyện này được cái sáng chỉ chuyện còn được cái mong bồ tát, thành ra là chuyện gì mà sẽ được sáng bớt sẽ. Tại anh ta nói cái số lượng mà được như thế này thì sẽ là đang đáp tin đi là tin đi cái rằng anh ấy chưa cái đã được quá bình nữa, tức là phen cái sản phen sinh của con đối với những cái này chuyện gì mà chả được rồi sức ăn.
Như trong cái luận Lam Rim đã dạy, để tu bố thí pháp không nhất thiết phải là những vị ngồi trên cái tòa cao bao quanh bởi những cái một cái chính chúng lớn lao. Khi chúng ta tu tập hàng ngày, chúng ta đọc kinh, có thể là không có ai xung quanh chúng ta, tuy nhiên chúng ta có thể quán tưởng có rất nhiều những vô hình chúng đang ở xung quanh chúng ta và đang nghe cái pháp âm của chúng ta. Đó cũng là một hình thức pháp thí cho những cái vô hình chúng ở xung quanh chúng ta. Hoặc là khi chúng ta đang đi bộ trong một buổi chiều đẹp đẽ nào đó, chúng ta có thể tụng một cái bài tụng kinh và chúng ta quán tưởng rằng cái tiếng kinh của chúng ta nó lợi hành cho những con chim, những thú vật xung quanh chúng ta. Đó cũng là một hình thức pháp lý.
Ta chưa xí đi chân nằm dưới nằm dưới để xí gửi mặt mặt tới kia, chưa nằm xí nằm mặt nằm kinh dọc, chưa xí kinh dọc. Ta dù bia lắm mặt nằm nằm gửi. Lại chưa alle masun kon lai ke dan des den den nu sim modak chi ga ta modak de ane chogo de sajar es la ba ye ba ti yor ba la ye ba ten du shi ta chen chen der ba ne chu sun san de chu 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 ten bi chogo de sajar es de se ne lai ke dan lu dan nu ji ke lai ke lai ke ta dan lai ke dan lu nu ji lu dan nu ji ji ke zhe men ji ke zhe men ta dan ta se ta zha ge dan meng bu zhe ti nan ta ये केरी मंगबे गिंदा ची छुबे शे ता मी के ना ता रोआकुन ची डाना ची चंपस अने सुसु सुसु के अने डाट थिंबे अने डांगे थंजे थंजे के तो डाग छुटे नोस आ राह रंगे अने के तो थिंबे अने छुटे आ तेरे को ये संधान से मासूंगे वाता
cái mà tôi không làm trong những cái thời pháp ở đây là như quý vị có thấy là chư dòng đạo sư của những đại đạo sư trước khi thuyết pháp, họ tiếp cái ấn để nói rằng tôi sẽ thuyết pháp, tôi sẽ chuyển pháp ưng. Đó là cái ấn chuyển pháp luân. Several lines, this is more than standard,
sell an apple too. And we basically say that I'm going to give teaching.
Và trong một cái câu nói rằng tôi sẽ thuyết pháp, nguyện tất cả những chúng sanh nào tất cả đều có thể nghe được cái pháp này bằng chính cái ngôn ngữ của chúng, chẳng hạn như loài rồng nghe bằng tiếng của loài rồng, Asura, Gandhara, Yaksa và những vô hình chúng khác nghe pháp này bằng cái chính ngôn ngữ của họ. Nói tóm lại là chúng ta nguyện rằng cái tiếng pháp này sẽ được hiểu bằng chính cái ngôn ngữ của tất cả những người nghe cái pháp đó.
Sa thiên bồ tát ngài sẽ vi sư mà tận dụng chư tiên vị thần đó, đó là rằng là cái đó là một cái công đức. Bên sa di công đức này chưa xong được cái sự, cái điều mình gọi công sanh mong bồ tát này, tận dụng là anh cái du gu gu mà đấy, sa di khi nên lúc mà sa di cái cái thôi mà cái năng thế này, đó là rằng là cái đó thiên bồ tát sư 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 công đức này, cái sa di cái sung nguyện thế này.
Những chư Bồ Tát bậc cao, cái chuyện thực sự xảy ra là khi thuyết có vẻ như các ngài chỉ nói một thứ tiếng. Tuy nhiên nhờ cái năng lực của các ngài mà những chúng sanh nghe pháp có thể hiểu và nghe được cái pháp âm đó bằng chính cái ngôn ngữ của mình. Chẳng hạn như khi Đức Phật thuyết pháp thì không cần thông dịch ra nhiều thứ tiếng, mà tất cả những cái chúng nghe cái pháp đó đều nghe bằng chính ngôn ngữ của mình. Đó là một cái năng lực rất là đặc thù của chư Phật. Đó là nhờ vào cái năng lực
Son
thấy nghe tiếng Iraq khó tại vì nó đâu có
đi theo Phật giáo đó.
The guru khi bắt cái ấn chuyển pháp luân, cái ý định của ngài là để mong cho tất cả chúng sanh đều có thể nghe được cái pháp âm bằng chính cái ngôn ngữ của mình. Cũng như trong cái phần tu tập hết lòng của đạo sư, chúng ta cần phải có cái sự đức tin đức đạo sư của mình là Phật, và với cái năng lực của ngài tất cả chúng sanh đều có thể nghe bài pháp đó hay cái tiếng pháp đó bằng chính ngôn ngữ của mình.
Thank you.
Có dạy như sơ trích dẫn đoạn này, thì tôi nhớ của ngài. Cái điều rất quan trọng trong cái việc bố thí pháp là với một cái động năng thanh tịnh. Cái động năng không nên bị ô nhiễm bởi những cái hậu ý hoặc là những cái phiền não, mà là động năng nên là một động năng hoàn toàn thanh tịnh, chỉ mong đại hành cho kẻ khác mà thôi. Đó là cái điều rất là cố gắng. Bố thí tâm linh này, bố thí pháp, chẳng hạn như khi chúng ta trả lời cho kẻ khác, nếu chúng ta làm cái điều đó bằng một động năng thanh tịnh, không có hậu ý, Và nếu chúng ta cũng biết câu trả lời đúng, còn nếu cái gì mình không biết thì chỉ cần nói tôi không biết, chứ không có cần chế. Nhiều khi nói ngon quá, không biết cũng chơi luôn, nói đại luôn, đúng không ạ? Tài thí, pháp thí và thí thứ ba, tức là vô ý thí hay là vệ thí. Vệ thí là nếu một cái mạng sống nào đang bị đe dọa, và nếu chúng ta bảo vệ và chúng ta cũng như ban cho cái sự sống, thì trong trường hợp đó gọi là vô ý thí. Nếu chúng ta có năng lực để bảo vệ cái mạng sống của một chúng nào đó khỏi sự nguy hiểm, đang bị nguy hiểm, hoặc là cái người nào đang lo sợ vì một cái chuyện gì đó mà chúng ta có thể giúp cho họ, và chúng ta ban cho họ sự bảo vệ cho cái mạng sống của họ, thì gọi là vô ý thí. Không phải là liên quan tới mạng sống mà mình giúp cho họ thoát sợ, có gọi là vô ý thí không? Mình sẽ hỏi thầy, đúng không ạ? Khi chúng ta thực thi cái vô ý thí, chúng ta không nên kèm theo những cái điều kiện. Chẳng hạn như tôi giúp bảo vệ cho nhà, cho ông hay cho bà, nhưng mà ông nội tôi nhiều lắm, không nên ra điều kiện như
vậy.
Trong đời sống hàng ngày, chẳng hạn như có người cần được chỉ đường, mà nếu chúng ta chỉ đường cho họ với điều kiện là gì phải biết, chứ đừng cứ không biết mà chỉ thầm bậy thầm bạ cho người ta.
Chúng ta
hãy đọc lại cái lịch sử của Đức Milarepa. Ngài đã đem đến rất nhiều những sự thay đổi thiện cho kẻ khác. Có một người ta săn đó đuổi một con thú đến trước động của Milarepa. Con vật cũng như cái người ta săn đó, cả hai đều cuối cùng đến Milarepa, cả hai cùng được giải thoát. Nhiều A Tăng Kỳ trước cái thời của Đức Thích Ca, lúc đó Đức Phật chưa phải là vị Phật, Ngài còn đang tu trên các địa và đạo. Và cái thời đó Ngài là một con nai.
Ngâm ba mong bộ chí yong chè, tát tình sáng mạ lô, rồi ta ngâm chè yong yong bà rè. Ngâm chè tù, ngâm chè bù tù sáng mạ lô bè sò kinh, ta sò kinh nhìn ngà chì bà chà nè, ta trời gò yò, trời dàn ta, anè, tì bà rù dà, ta chù chè bù chì bù chè nè, khun chè gà, khun chè, ta yang sàn nè, gà lì nà chì, ta chè bù chì chè nè, chè bù chù gò yò mà rè, khun chè.
Lúc đó Đức Phật là một con nai giữa một đám cả trăm con nai khác. Khi những con nai này bị đuổi bởi người tại sao thì có thể là nó phải nhảy ra xuống những cái vực thẳm hoặc là nhảy xuống những cái dòng suối vân vân.
Nên thế cái này Quran ghi về càng lên đi xin lên ghi về càng này thế phía thế càng phá lên đi xin đối xử ta ra càng gần đối xử tên tên nằm rồi.
And the Buddha as a deer happened to be the healthiest and the strongest deer.
Đức Phật lúc đó là con nai mạnh nhất, khỏe nhất. Và lúc đó Ngài đến chính giữa dòng suối để những cái con nai yếu hơn có thể dùng Ngài làm cái bàn đạp, nhảy xuống đạp lên người của Ngài để nhảy qua bên kia dòng suối, vân vân. Và nhờ vào đó Ngài đã có thể cứu được những tất cả những con nai trong bầy của Ngài.
Vì vậy, chúng ta sẽ làm tiếp ghi vào mà không phụ nữ về các tình trạng của chúng ta mà chúng ta chúng ta chả yếu rồi thì yên này thì là anh phải dự sinh nào này anh sẽ chịu tiền được nào rồi đấy.
Quý vị hãy thử tưởng tượng cả trăm người khác nhảy lên lưng quý vị để nhảy qua bên kia suối, quý vị sẽ bị cái gì? Vậy là lúc đó Đức Phật là con nai bị thương rất là nặng. Và Đức Phật lúc đó, người con nai lúc đó chứng tỏ cho chúng ta thấy một cái sự nhẫn nhục, một cái sự chịu đựng. Và đó cũng là một
hình thức vô ý thí. 지금 야구 마수는 내가 알리 되게 좀 남는 거. 지금 땅에 지금 야구 쏜 거래.
Thì tu bố thí. Giả sử như chúng ta tu một cách thích đáng. Chúng ta cũng còn phải giữ giới thanh tịnh nữa.
다 지금 야구 마수는 지금 마수 비지 제네 다 안 가르쳐 버려. 땡 가르쳐. 아니 다 tìm mấy bà lịch sử rồi ta còn gì gì ra đâu tìm được ta ta còn những thứ tìm được đâu tìm được ta tìm được sử rồi đấy
tại sao chúng ta phải giữ giới thanh tịnh kết hợp với bố thí bởi vì nếu chúng ta nếu chỉ bố thí thôi mà không giữ giới thanh tịnh thì những cái như chúng ta có thể bị tái sanh ra là một cái loài ngạ quỷ rất là giàu hay là sanh vào sinh vào thành một cái loài súc vật ở trong một cái môi trường rất là giàu có. Lúc
đó ta nó sẽ không bao giờ ngừng quên lúc đó. Tại sao năng lực gì đó để gì đó thì
số số nó sẽ không ngừng mà
nó sẽ không bao giờ ngừng quên. Tức là cái này 인배당면 제부터 인조때는 인조그때는 민벌다.
Có những con rồng rất là giàu, có những cái con ngạ quỷ rất là giàu. Nó rất là giàu nhưng mà không có sử dụng được cái của cải của mình tí nào hết. Đó là những ví dụ cho chúng ta thấy. Và bố thí sẽ giúp chúng ta giàu có, tuy nhiên nếu không giữ giới chúng ta sẽ tăng tái sanh xấu.
Mỹ tiền là mỹ bất chấp là ta, anh ấy chú trung nhà bổ sung của người.
Nếu muốn thụ hưởng cái thiện quả của bố thí, chúng ta phải kết hợp bố thí với giữ giới. Để có thể được thọ sanh vào loài người với tất cả những thiện phẩm hầu chúng ta có thể
thử
thức được thọ hưởng được những cái thiện quả của pháp bố thí của sự bố thí. Nếu chúng ta hỏi thật là chúng ta đã trả lời rồi. Nếu cái sự bố thí nó thành quả trong những cái đường dữ hay là những cái cảnh giới xấu
thì như thế nào?
Như đại đạo sư Ấn Độ Đức Chandrakirti trong tác phẩm Bổ Túc Trung Đạo thì sẽ là trích dẫn đoạn này từ thế giới của Ngài và trong các đoạn này Ngài dùng cái một thí dụ điển hình tại sao cái sự bố thí nó thành quả ở trong địa ngục hay là ở trong những cái đường dữ tại sao đó là vì bố thí mà không có điều kiện với thế giới.
Tī āmrī sūṅgū guyā rēs.
So if you want to have a good river, one thing to live on as a
human, muốn được tái sanh tốt, tái sanh trong loài người, với những cái tự do và thiện bẩm, chúng ta cần phải giữ giới. Và ở cái mức độ căn bản nhất, chúng ta phải tránh là 10 điều ác. Và hơn nữa, chúng ta phải giữ những cái giới luật mà chúng ta đã hứa thọ.
Yin bè long xue, yin bè tang long xue chung gò rè sàn. Chum chì dè, yin bè long xue, chum chì dè. Srim sàng yin, srim sung bè yin nè, yin bè gong bàn thù gò rè sàn nè ando.
Yin bè đại long thọ đã giảng trong tác phẩm cuối trang của Ngài, xin nhận lòng người. Từ bố thí đến sự giàu sang hay là tài nguyên, từ giới luật đến đại sanh tốt.
Ông ấy chỉ cho rằng là, à, có thể thấy được là, muốn chỉ có duy nhất là giáo luật chỉ đến đây chuyên đi, thì ti nang yore, che tsa ti inchi ki tono shiki yo tino yore bas, shiran tsu yabu tago res.
Có nghĩa rằng vào năm 1997, chúng ta có mời Đức Dalai Lama đến thuyết giảng ở Los Angeles. Lúc đó Ngài đã thuyết giảng tác phẩm Quý Tràng, và có lẽ rất nhiều quý vị đây đã tham dự những buổi thuyết pháp đó. Và ở đây chúng ta có cái bản dịch của tác phẩm Quý Tràng của TDL, và cũng có cái bản dịch này của những nhà xuất bản khác. Tôi khuyên quý vị nên
bây giờ nên chụp đọc tác phẩm này. Tác phẩm này là gì? 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 Tác
Chư Bồ Tát khởi đầu phát cái tâm vị tha cầu giác ngộ, rồi trải qua nhiều A Tăng Đại A Tỳ Kiết, các ngài tích tụ công đức. Qua tu tập 6 Ba La Mật, rồi khi chúng ta nói đến 6, rồi khi chúng ta đến 10 Ba La Mật. Rất là quan trọng là chúng ta phải hiểu 6 Ba La Mật. Và nếu chúng ta tu tập bố thí cái 6 Ba La Mật tốt ở cái cấp độ của chúng ta, có thể là nó cũng tương tự nhưng mà chưa có bằng cái tu Ba La Mật của chư Bồ Tát. Chẳng hạn như nếu chúng ta có thể bố thí mà không có cái tâm tham ái, với cái tâm cũng như buông xả, Trong tác phẩm Trang Nghiêm Minh Chứng Abhisamaya Lankara của Đức Di Lặc, chúng ta thấy có giải thích rằng mỗi là chúng ta tu 6 Ba La Mật, trong mỗi tu đều có bao gồm 5 Ba La Mật khác trong đó nữa. Như vậy là 6 nhân với 6 là 36, tức là 6 Ba La Mật thành 36 Ba La Mật. Dĩ nhiên là chúng ta cần phải học hỏi mới hiểu được như điều này. Ở đây chúng ta không có thời giờ, và chúng ta không có thì để giảng nhiều về điều này. Ở trong tu viện, những cái tu, trong những cái tu viện đại học thì dĩ nhiên là tu tăng có nhiều thời giờ hơn, do đó họ đã
chuyển đổi để học hỏi được những điều đó. Ta cứ xung đột, tức là nghe xin được chuyện về, ta thì lòng rung động
là bắt đầu. Cái này cũng nhớ là một số ở
trong trang bị thì không biết chúng ta có chuyện về hết.
Đúng
rồi.
Như Đức Thầy Thích Ca đã nói, hình thức bố thí cao nhất là buông xả hay là không tham ái. Nhưng để liên hệ tới điều này, tôi đã nói sơ qua về những hình thức bố thí. Những cái tài liệu mà tôi dùng là từ Lam Rim, từ Quý Tràng, tác phẩm Quý Tràng, từ tác phẩm Bổ Túc Trung Đạo, vân vân và vân vân. Và tôi cũng đã giải thích sơ qua bố thí thực sự là gì và những cái hình thức, và nói về những hình thức của sự bố thí.
Nhưng mà
loại bố thí. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Như người đã biết, tôi sẽ đi viếng thăm Ấn Độ.
Ta chỉ ti paru thế là nè, ta chúng ta có sự hiện tiền là nè, nghe phải cái là nè, khâu đó rồi là phải đâu rồi là nè, chưa xem cái bên nè, hiện tiền cái gì mà giờ mới kiếm hiện tiền cái gì mà đâu xíu rồi, chỉ đang cái kiếm bữa trai kiếm bữa rồi, cho nên tiền đâu xíu nè, tiền bữa rồi, tiền chán số sáng đi lấy cái gì, ra nhiều mà là nãy giờ mà rồi, mà không phải xin nhà hoa mà rồi, tiền nhiều nhà hoa rồi. Yon tim mà cần lưu xin mà yakwa xin nhanh xin xe vay nó thì đã phân khúc chân bộ yung.
Tôi sẽ đi 3 tuần. Chủ nhật 7, 14, 21 tôi sẽ ở Ấn Độ. Khi tôi không có mặt ở đây sẽ có video teaching mà tôi đã thâu ở Colorado, và cái giáo pháp mà tôi giảng ở đó dựa vào tác phẩm căn bản của tất cả những thiện phẩm, nền tảng của tất cả thiện phẩm của Đức Tsongkhapa. Tôi khuyên rất là mạnh mẽ, khuyên quý vị nên mỗi sáng chủ nhật của những ngày trên kể trên nên đến đây để coi cái video này như là tôi có mặt ở đây. Và chúng ta cũng có những thỉnh cầu cầu nguyện. Rosemary Pion đang nằm vào thương. Di Lorente bị một cái tai nạn rất là nặng, rất là khủng khiếp.
Thế thì nên là anh ấy còn khuyên thì phải hiểu mà.
Và dĩ nhiên là chúng ta vẫn thường thỉnh cầu của rất nhiều người, của gia đình của những người đã mất.
Đến đây tiến sang thôi à ta. Ta có nói gì cơ, anh ấy ta nói đến cái tình dụng là nếu mình xin đạo như vậy, tình dụng là phần lâm chạm rồi.
Chúng ta cầu nguyện cho những cái người trải qua những cái hoàn cảnh hành đời và đang thỉnh cầu. Chúng ta cầu nguyện cho họ, và đối với những người đã mất, chúng ta cầu nguyện cho họ được tái sinh tốt, để gặp được chân pháp và đà chân sư. Và đối với những người đang bệnh nặng, nguyện họ có thể được phục hồi nhanh chóng và phát sinh được cái sở thích đối với Phật pháp và tu thiện pháp. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Arya Avalokiteshvara Chandrajit và
Tổng Giới Mandra Amen. 我妈呢被没我那大人啊你大人说给我那说啊你确实你是被地里找我那天天三十天不容易的大家人的你要把去交易人的被这位天天是不当班的是故事小被担保的突击人都在那边没人都用了去啊你确实小孩朋友那些群体小孩那些上等都把他啊你给这些抗日的烟的我特别给做出的烟的听清的时候他在那边没人都用了去
bất cứ công đức nào chúng ta đã cùng nhau tích tụ do cái việc nghe pháp chúng ta hưởng cho sự quang huy của Phật pháp là nguồn của lợi ích và hạnh phúc bên toàn vũ trụ nguyện đức là Lai Lama và tất cả những đại đạo sư thiên các nguyện các ngài được trường thọ và thành công làm tròn những cái sự toan tính của các ngài lợi hành chúng sanh nguyện các chúng hội tâm linh trên toàn thế giới và tất cả những hành giả tâm linh khác thuộc tất cả các truyền thống khác nhau luôn được mạnh khỏe, hòa hợp và thành công làm tròn những cái ngưỡng cầu tâm linh của họ. Nguyện thế giới này và những môi sinh thượng những thế giới khác, tất cả chúng sanh được tự tại ngoài những đau, những vấn đề không mong cầu và chúng sanh tìm được an bình, hạnh phúc, thịnh vượng và tâm linh chánh thống.
Anh em đoàn nam mà cái sinh viên tham gia, linh chính chủ vay được rồi, sáng chủ nhật cũng đã làm được cái tập biểu trước kia.
Sau cùng nhưng không phải là tối thiểu, chúng ta hồi hướng cái cộng công đức của chúng ta cho tất cả các bà mẹ chúng sanh từ ấy được tự tại ngoài tất cả những sự sợ hãi và nguy hiểm của hai loại tâm chứng và nguyện tất cả chúng ta nhanh chóng chứng đại giác. Xây một cái đường sắt đến Lhasa. Chúng ta có những cái lá thư viết để gửi đến những cái cơ quan thẩm quyền, đặc biệt là nhóm tranh đấu cho Tây Tạng ở Washington DC. Quý vị có thể ký tên những cái thơ này phát đi hoặc là gửi, hoặc là quý vị có thể lên cái website đó, xin quý vị tìm hiểu sau để in những cái thơ này và phát là gửi đến cho những cái cơ quan thích ứng phù hợp. Chúng ta rất là cảm nhận sự giúp đỡ của quý vị. Tôi là tổng đại diện đại diện tham chi anh em sư sư thì có sự thiếu ta rồi chúng ta tin mấy thứ này chỉ một chút gì nữa, nó khác nữa chứ không
그 이런 거 아니었어. 제자한테 그렇게 좀 잘 알겠어.
Cái sự kết hợp giữa cái company của Canada và với cộng sản Tàu có rất là tổn hại cho cái môi sinh ở Tây Tạng. Và nó gia tăng cái sự di chuyển người Tây Tạng, người Trung Hoa qua Tây Tạng, và nó sẽ biến người Tây Tạng thành ra là một người thiểu số ở trong chính xứ sở của họ. Chúng tôi rất là cảm nhận cái sự giúp đỡ của quý vị. Theo cái truyền thống của Tây Tạng thì bởi vì tôi sắp sửa đi Ấn Độ, xin quý vị đừng có lại ngày hôm nay, để dành để khi nào trở lại.
Okay. Everybody keep well, and that is well for them. Yeah. See you 3 weeks after. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Thank you.
I just have a very quick announcement to make.